Phi Thiên, chương 3153, trở về, 2, góc truyện audio.com, đã thông báo qua rồi, đang đợi vương gia tiếp kiến. Cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân dày đặc, 5 người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Doanh Cửu quang khoác vương bào trên thân, khí thế uy nghiêm tự mình dẫn một đám người đi ra. 5 người ảm nhiên trong lòng, đây là cũng không cho bọn họ bước vào cửa hay sao, liền định xử trí bọn họ sao? Ai ngờ trên bậc thang, Doanh Cửu Quang đột nhiên thẳng thắn phát ra tiếng cười to ha ha, bước nhanh xuống đài cấp, đi tới xoay người trong sự sững sờ của 5 người, một tay chụp lấy cổ tay Ngao Phi, một tay chụp lấy cổ tay Vương Viễn Kiều, cười to nói. Chư vị cực khổ rồi, đi, bổn vương tự thân thiết yến khoản đãi. Ngao Phi và Vương Viễn Kiều bị bắt đi, đưa mắt nhìn nhau, không biết là thật hay giả, ba vị kia cũng đuổi theo sát rồi. Cho tới khi đến lầu gác xa hoa, nhìn rượu rót tràn trề, cao lương mỹ vị bày đầy vũ cơ tuyệt sắc hát hay múa giỏi, Doanh Cửu Quang liên tiếp nâng chén mời uống, mọi người cũng chưa thể tin được. Chờ đến tiệc rượu kết thúc, ban trọng thưởng cho 5 người, hơn nữa, Doanh Cửu Quang thừa nhận trước mặt mọi người, sai lầm không phải do nơi 5 người bọn họ, mà do bản thân Doanh Cửu Quang hắn, 5 người mới biết là thật, mới biết vương gia lòng dạ bao dung, lập tức được sủng ái mà lo sợ, nhanh chóng đứng lên đồng loạt quỳ một gối xuống, cảm kích vô cùng, một tảng đá đè nặng trong lòng rốt cục cũng rơi mất. Nhìn vương gia chuyện trò vui vẻ giống một người không có chuyện gì, Tả Nhi đứng bên cạnh âm thầm kêu khổ, một vạn điểm tiên nguyên đan không phải là số lượng nhỏ, không phải Doanh gia không xuất ra được, mấu chốt là phải xuất ra trong một thời gian ngắn, còn phải không ảnh hưởng đến những chi phí khác, đây thật là áp lực rồi, giờ này các cửa hàng đại thương phía dưới đã mua sắm bốn phía nơi nơi. Tiên nguyên đan đã tạo thành có chút khẩn trương ở chợ, hiện tại vương gia lại vung tay lên thưởng 5 vị không ít, áp lực càng trở nên gia tăng. Thế nhưng vị thiên cung kia còn ngại không náo nhiệt, không ngờ lại âm thầm phái người gieo rắc lời đồn, nói tiên nguyên đan sắp bước vào kỳ khẩn trương gì đó, chuyện hoang đường như thế này cũng có người tin, cộng thêm bên này đầu tư lớn, đích xác làm cho chọn mua có chút khẩn trương rồi, lập tức dẫn đến người tranh đoạt, cung không đủ cầu, lập tức đưa giá cả tiên nguyên đan nâng lên vài lần, đoán chừng ngắn hạn trong vòng mấy năm tiên nguyên đan ở chợ lại xung doanh lên, giá cả hạ xuống đừng suy nghĩ. Cộng thêm Hạ Hầu gia cũng tham dự vào, Omicron ý đảo loạn, cấp cho bên này áp lực gia tăng mua sắm không nói, còn phải đổ máu tăng gấp bội. Mà giao dịch cùng Nghiêu Hữu Đức bên đó là có kỳ hạn, người ta không thể để cho ngươi một mực hạ xuống, hiện tại không ra máu cũng ra huyết. Về phần điều kiện giao dịch còn lại là thả người tụ hiền đường trước, lại giao tiên nguyên đan ra, hoàn thành hai thứ này hắn mới bằng lòng nộp thi thể, chờ đến sau khi chức vị thiên nhai rơi xuống, hắn mới bằng lòng giao nộp con tin. Thiên Cao Vân Thanh, Bích Hải Lam Lam, U Minh Đô Thống Phủ, đại quân trở về, dưới sự cầm đầu của Vân Chi Thu, mấy người phu nhân chờ ngoài cửa lớn Đô Thống Phủ. Đáp xuống đất cùng Miêu Nghị, Vân Chi Thu cười tủm tỉm dẫn theo mấy người phu nhân hành lễ. Trên đầu đội nón, Tuyết Linh Lung thấy Miêu Nghị bên cạnh Từ Đường Nhiên, che miệng lại, không muốn khóc thành tiếng trước mặt Đô Thống Đại Nhân, bởi vì trượng phu đã. Góc truyện audio.com luôn giải thích không thể thất lễ trước mặt Đô Thống Đại Nhân, nhưng lệ cũng đã rơi đầy trên mặt, đôi mắt mơ hồ nước mắt, đôi mắt Từ Đường Nhiên cũng ứa lệ, lại mím môi căng thẳng rồi. Mấy người phụ nhân nhìn Tuyết Linh Lung, đều thở dài trong lòng, chiến sự Hắc Long Đàm truyền ra không ai khẩn trương, nhưng ai cũng biết lo lắng nhất chính là Tuyết Linh Lung, nhưng Vân Chi Thu đè nén xuống, không ai dám liên hệ cùng Hắc Long Đàm bên đó, sống còn, đại trượng phu liều mạng huyết chiến bên ngoài, không muốn để cho người nhà quan tâm trở nên liên lụy. Vân Chi Thu và Miêu Nghị hai tay giao áp lại với nhau, nhìn trong đôi mắt sáng ngời của Miêu Nghị lóe lên thần sắc đau lòng, vừa nhanh tốc biến mất chủ động nới lỏng tay nhường ra một bên. Miêu Nghị xoay người chụp lấy cánh tay của Từ Đường Nhiên kéo đến trước mặt Tuyết Linh Lung, cười nói. Linh Lung, nam nhân của nàng ta mang về còn sống sờ sờ đó. Tuyết Linh Lung lập tức khóc không ra tiếng. Cảm tạ đại nhân, Miêu Nghị cũng không dám kể công, lại ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài. Là cầm mệnh đổi lấy gần 4 vạn huynh đệ, Tuyết Linh Lung lập tức đối mặt chúng tướng, phù phù quỳ xuống đất liên tục dập đầu. Cảm ơn nhiều, chư tướng sợ hãi, liên tục xin đứng lên, nhưng khiến cho mọi người sửng sốt chính là, khi Tuyết Linh Lung dập đầu, cái mũ rớt rồi, lộ ra một cái đầu chọc cái tịnh lệ tóc dài đen nhánh không thấy nữa. Đây là, Miêu Nghị ngạc nhiên lên tiếng, Vân Chị Thu khẽ thở dài. Sau khi đại quân xuất phát, Linh Lung muội tử vì cầu phúc cho Từ phó đô thống, cạo đầu chọc dáng vẻ thành kính quỳ lạy trời xanh, quỳ suốt một chỗ, một mực quỳ đến khi nghênh tiếp đứng dậy ra, thật là một mảnh thành tâm cảm động trời xanh đi. Từ Đường Nhiên nghe vậy mất đi sự khống chế, không quản đô thống đại nhân đang có mặt hay không, bổ nhào quỳ xuống đất, một tay ôm Tuyết Linh Lung liên tục dập đầu vào trong lòng, ôm cái đầu chọc đặt vào ngang mặt gào khóc đến khóe miệng hợp không được, im lặng lệ tuôn suối trào. Tuyết Linh Lung đang ngồi cũng níu lấy quần áo hắn không thả. Tình cảnh này khiến cho mọi người than vãn tiếc rẻ không dứt, chư tướng lại biết từ đường nhiên dưới cái đầu khôi đó tóc cũng như bị chó cắn vậy, các nữ quyến từng người ai ai cũng bụng miệng. Vân Chi Thu cũng ứ lệ nghiêng đầu một bên, Miêu Nghị nghiêng đầu tỏ ý cùng Dương Triệu Thanh an bài đội ngũ bố phòng, sau đó trên giáp rào rào, hai gò má căng thẳng, mím chặt môi sải bước đi vào. Vân Chi Thu lau nước mắt phất tay tỏ ý cùng bọn nha hoàn phía sau. Một đám nha hoàn lập tức vọt tới, song song khóc không ra tiếng, chết ôm không chịu cách xa, giúp đỡ vợ chồng Từ Đường Nhiên. Cách chương.